là bất lợi lộc hay là mất danh dự, thì đó là ơn điển của chư Phật đến để mà họ giao cho họ cái đường tu của họ. Sáng bằng cách kia cái tâm mình vẫn không có thể nhẫn nhục được thì nói là đây là ơn điển của chư Phật, vì đây là con đường mà chư Phật muốn cho mình đi để cho mình thành tựu cái đạo quả. Nha, mình thấy mình đi vào con đường của Phật, mình muốn là Phật tử thì cái đương nhiên cái bản hoài của mình hoặc là thành Phật hoặc là sẽ được giải thoát. Ha, đó, thì mình mới đi vào con đường này. Còn nếu mà mình không thì thà mình đi vào con đường Nho giáo hay là con đường của tu tiên, ha, để mà có thể đạt được cái hạnh phúc nó gọi là tạm thời vậy thôi. Còn giờ mình đi vào con đường của Đức Phật á, thì tất cả những cái nghịch cảnh nó xảy ra từ mọi việc, từ tài sắc danh thực tùy bị thách tán, bị người chửi bới, bị những cái gì làm cho mình, thì đây là cái sự gia trì của chư Phật và chư vị Bồ Tát, ha, khiến cho những người đó như các vị hộ pháp vậy đó đến, ha, để hộ vệ cho mình, tức là dỡ bớt những cái tối buộc, những cái kiềm phược, những cái gánh nặng để con đường mình đi nó khỏi đọa vào những chướng ngại, đọa vào ác nghiệp và khiến cho mình giải thoát được dễ dàng. Ha. À, thì khi mình chuyển hóa tất cả các pháp mà nó khiến cho mình sanh hạnh được như vậy thì mình nhẫn nhục mà dễ hơn. Muốn gì đó, chư Phật và chư Bồ Tát thường thường là phát nguyện là tất cả chúng sanh đau khổ thì các ngài. Quý vị nghe nhỏ mà, tôi mới thay pin đó, nhưng mà có lẽ vì cái máy này nó không âm thanh rõ bằng cái máy Sony. Chính tôi từng nghe cái micro nó cũng nhỏ nữa. À, tôi đã thay hai cái pin, đều là hai cái pin mới hết đó. À, giờ quý vị tập nhẫn nghe đây, nghe âm thanh thiệt nhỏ đây. Nghe âm thanh nhỏ là mình nhẫn mình nghe được đâu. Cái âm thanh trong này là nó là tối đa đó. Tối đa là mà nó nhẫn vậy. Không cách nào mà chuyển cho nó lớn hơn nữa. À, huống gì đó là chư Phật và chư vị Bồ Tát thường phát nguyện rằng hễ chúng sanh đau khổ thì ngài dùng mọi phương tiện, ngài có thể thị hiện vô lượng hóa thân, vô lượng cách, ha, có thể là ngài đang ở trong cái cõi trang nghiêm tịnh độ hay là ngài ở cõi quốc độ nào đó, ha, mà khi cái tâm nhãn ngài gì ngài có phát nguyện là độ tất cả chúng sanh, hay chúng sanh đau khổ là ngài thị hiện để độ sanh. Đó. Này bây giờ nếu mà một chúng sanh bây giờ mình làm một chúng sanh, mình sân hận chúng sanh làm cho chúng sanh đau khổ đó, thì đó là mình làm cho chư Phật và chư Bồ Tát phải ngập tâm ngập sức đau lòng. Bây giờ mình là một người con Phật, cũng như là mình một người con của người cha, là một con của người mẹ đó, thì là cái trách nhiệm của mình đó là mình phải làm sao gánh vác mọi cái sự khổ sở đó để cha mẹ được vui. Thấy không? Ví dụ như quý vị là có con có thiếu thì quý vị cũng không nỡ làm những người cha mệt, mà người thân người mẹ thì mệt. Thấy không? Đức Phật cũng như là bậc từ phụ của mình, người cha lành của mình, cái gì Bồ Tát cũng như là người mẹ lành của mình vậy đó. Thấy không? Thế mà như Quan Thế Âm mà gặp người nào khổ là ngày xuống cứu, mà mình sân hận mình làm, mình tối sáng trở lại cho người ta đánh mình một cái, mình bây giờ mình nghĩ cách làm sao mà làm cho nó tan gia bại sản, mất danh mất dự, làm cho nó đau khổ hơn, thì cái đó là làm cho những vị Bồ Tát Đức Quan Thế Âm buồn, ha, vì ngài phải xuống mà ngài giúp người kia, tại vì ngài không muốn chúng ta sanh hai khổ hết trơn, thành ra khi làm một Phật tử hay là con người đã là con Phật rồi đó, mình mà tôn trọng Phật, kính Phật, kính chư vị Bồ Tát, thương mến các bậc thiện nhân á, thì không muốn rằng là những người đó vì một hành động sân hận của mình mà khiến người đó phải là lao tâm lao trí hay là hiện thân hay là quá thân tác pháp để mà làm hành động nhập trí của mình. À, thành ra chỉ tổ dạy một kỹ thuật này là đối với những người mà có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, nhớ ơn đức của Đức Phật, ơn đức của các vị bậc hiền thánh, tự nhiên mình nhớ ơn đức của đó, tự nhiên mình cam tâm để mình chấp nhận những là mình nhẫn nhục được tất cả những cái khổ não ở ngoài, ha, để mà mình khỏi làm những ngày đau nhọc. Thì nói cái này đó, tâm ra thì nó cũng hơi mâu thuẫn, thì thực sự ra trong cuộc đời này ai không muốn sung sướng phải không? Nhưng mà đây là những kỹ thuật thôi. Ví dụ vậy, quý vị thấy họ kỹ thuật nào thì bị tập kỹ thuật đó, có người trọng Phật trọng tăng thì tự nhiên cái kỹ thuật này là nó cách hợp để đối với họ để tập nhẫn nhục dễ hơn. À, ngoài ra chư tổ cũng có dạy mình một cái kỹ như vài cái kỹ thuật khác, chẳng hạn cái kỹ thuật đó nói đó, chẳng hạn như bây giờ ví dụ như trong cái buổi Bồ Đề Tâm nó có nói rằng là nếu mà một cái kẻ nào đó dùng gậy mà đánh ta đó, ha, thì ta giận cái người đánh, nhưng mà cái gì làm ta đau, ha, cái gậy làm cho người ta đau, ha, đáng lẽ đúng ra mà ta giận cái gậy, nhưng mà tại tôi nói rằng là vì cái gậy á là do cái người bị sai sử, chứ nó bản chất là cái gậy là nó vô tình, nên chúng ta giận là giận hữu tình, đúng ra là giận đó là giận vật vô tình, người không giận thì giận vật hữu tình. Thì bây giờ mình xét lại, nếu mà giận như vậy đó, thì bây giờ cái người mà đánh ta đó, thì cái người đó họ đã bị sai sử bởi một cái khác, thấy không? Nếu hồi nãy cái nó cây gậy đánh á, tao giận cái gậy mà tao giận người sai sử, thì cái người đánh ta đó, cái người đó bị sai sử bởi vô minh phiền não,
không?
Thì đúng ra ta giận là ta giận cái vô minh phiền não người đó mới đúng, chứ không nên giận người đó. À, thầy chưa tổ nghe nói là mình lý luận như vậy để cái cơn giận mình tự nhiên từ đó từ hữu tình, bây giờ mình giận dùng cái tâm, cái phiền não là vô tướng, tự nhiên mình sẽ không giận nữa. À, người đó cũng là cái người bị thai tử bởi cái phiền não, bởi cái tham, cái sân, cái si, cái vọng tưởng, à, cái ác kiến mà làm cho mình bị cái này bị cái khác. À, thì mình giận là mình giận cái ác kiến rồi đó kìa. Nên khi mình nghĩ như vậy thì ác kiến nó là vô hình vô tướng, mà khi mình nghĩ như vậy là nhận ác kiến thì tự nhiên cái tâm giận mình sẽ mất. À, thì mình sẽ nhẫn nhục được. Nha. Từ đó là cái chấp. Nha. Và đồng thời có thể là mình dùng cái nhân quả để mình tập thành nhẫn nhục. Chẳng hạn như mình bị một cái gì thì đừng có luôn luôn mà nói là tại vì người đó, tại vì anh kia, tại vì đó mà tôi bị như vậy, mà nói là tại vì tôi. À, lúc trước rồi đã có những cái gì làm cho người đó bất ý thì bây giờ họ mới tìm cách, họ bắt đầu là làm hiềm hại tôi. Hay là tại vì nếu mà tìm không được những nguyên nhân trong kiếp này đó, thì mình phải đặt câu hỏi là cái gì phàm cái gì nó cũng có cái nhân có quả. Các pháp gì do nhân duyên sanh, là tại vì những kiếp trước tôi đã làm tổn hại người ta cái gì thì bây giờ cũng là những nhân quả người ta đến ta đòi lại. Cái này như kiếp trước tôi đã là con nợ, tôi đến tôi mượn tiền người ta mà tôi không trả, thì kiếp này thì họ là chủ nợ, họ lại họ lấy lại cái tiền bạc mà họ mà những kiếp trước tôi đã mượn lại. Thành ra khi mà tôi gặp người đó, tự nhiên là tiền bạc tôi bị thất thoát, tôi bị mất, bị mất về tay người đó. Thì nhân quả không giờ tránh được, vì tự trách là để trách về nhân quả trong kiếp trước của tôi. Nhưng mà tự trách như vậy đó, cơn giận nó cũng không có giảm bớt. Chư tổ nói rằng là ngoài cái tự trách đó, mình phải xét lại thêm cái vấn đề như thế này, là cái người đó, đó trong cái kiếp trước của họ đó, họ là ân nhân của mình, họ đã từng cho tiền cho bạc của mình, thấy không? Đó, mà mình không trả họ, thấy không? Thì kiếp này á, đáng lẽ ra nếu là người ân thì kiếp này nó cũng là người ân, mình phải cảm ơn. Nhưng mà tại kiếp này giờ đạo thay rồi, mình không thấy không biết nữa, mà vì theo nhân quả tuần hoàn thì tự nhiên là mình bắt nợ họ, thì kiếp này tự nhiên mình gặp họ là tiền bạc của mình được tuôn về họ thôi. Nó thì họ lấy, ha. Thành ra mình thấy là người ân á, thì tự nhiên mình sẽ không giận, mình tập nhận nó dễ hơn. Đó là cái kỹ thuật tổ cũng dạy mình, tức là rước vào nhân quả, thấy không? Để mà mình quan sát lại, nhưng mà không phải dùng nhân quả không để mà mình tự trấn áp, để mình đè nén xuống, mà mình phải thấy họ là người ân, thì tự nhiên cái nhẫn nhục mình nó dễ dàng hơn. Trong cái buổi tập hành thì tổ cũng nói là như thế này. Thì ví dụ khi thân ta mà bị gậy đánh đau á, thì có hai cái khiến ta bị đau. Một cái đó là gậy, một cái là cái thân, thấy không? Hai cái làm cho ta bị đau. Thì cái người mà cầm vũ khí đánh ta đó, đó là cũng là một nguyên nhân để cho ta giận. Nhưng mà cái thân của ta đó cũng là đúng là ta giận, tôi giận cả thân nữa, chứ không phải là phải có hai cái làm ta đau. Nếu không có thân làm sao có đau, có người đánh mà không có thân làm sao đau, thấy không? Vì cái người cầm gậy đánh ta giận cái người cầm gậy thiệt. Vì cái ai tạo thân ta, thấy không? Ai tạo thân ta phải giận người đó chứ. Tại vì cái thân làm cho ta đau đây, nếu ta không có thân người ta không có đau, thấy không? Thành ra nếu mà ta giận cái người cầm gậy á, hay là chúng ta đó, mà ta không nhận cái gậy, mà ta giận người cầm gậy thì ta phải giận cái người tạo thân, thấy không? Mà cái người tạo thân đó thì tức là cái ai? Là ta tạo thân ta, tao tạo nghiệp để tạo thân của ta. Thì đúng ra đó là ta phải giận, là phải giận cái ngã ái của ta, cái nghiệp chấp thân của ta, cái nghiệp nó chấp trước nó tạo mà khiến cho cái tâm thức cuối cùng khiến ta đào thai thành thân này. Nghĩa là ta phải giận cho chính ta, vì ta có thân nên ta mới đau, thì ta có khổ. Đây là cái quan niệm của bên A-la-hán. A-la-hán nói là gì? Có thân, ngũ quẩn thủ khổ á, tức là phá quẩn ngũ quẩn thân ra đó, họ do các cặp họ tập để mà từ cái ngũ quẩn. Do hiểu như vậy á, thành ra lúc đó người ta đánh mình không giận người ta, tại vì nó đúng ra mình cũng là một tác nhân để mình tạo thành sự đau khổ này nữa, là tại vì mình tạo thân. Nếu mình như Bồ Tát mình không có thân, nhưng mình thân không như Bồ Tát là không có gì là mình đau khổ được. Thành ra nói là khi mà ta hiểu như vậy đó, thì ta nói rằng là dầu ta bị vào núi đau rừng kiếm địa ngục, hay là bị tù rạc, hay là bị cái gì đi nữa, thì thực sự ra ta nên giận chính ngã ái, ngã mạn, vọng tưởng, nghiệp quả của ta, mà không có giận người khác. Và khi hiểu như vậy, tự quay là chính mình mà giận á, thì thường thường không ai giận mình hết trơn á, thấy không? Không ai giận mình hết trơn á. Do đó mình sẽ nhẫn nhục được với tất cả các pháp đối với người khác. Giả lại nó có một cái điều nữa, hồi xưa đó họ là ân nhân của ta, bây giờ họ là họ đòi ta, ha, cái này như là hoặc là ha, họ đòi ta thì bây giờ đó, ha, ta sân hận, ha, ta đấu tranh, ta giành giật trở lại á, thì gây ra hai bên đều tạo nghiệp. Đồng thời đó, mà khi họ giành giật của ta đó, nhưng mà trên cái pháp thế gian pháp á, thế gian pháp là cái luật pháp của thế gian pháp, là luật pháp nó không có đi sâu vào nhân quả, mà luật pháp đó là luật pháp nó đặt ra để ổn định trong một cái tình huống quốc gia, hay là tình huống một cái cộng đồng sống chung với nhau, Thấy không? Càng như bây giờ quý vị có tài sản thì người khác mà làm tổn thất cái tài sản của quý vị thì thường thường á, nếu mà đem ra xử phân á, là cái người nào tổn thất có gì họ bị phạt ha, hay là bị lỗi vậy đó, thì cũng chính ta ha, người đó là ân nhân của ta, mà cái kiếp này họ lợi, họ làm cho ta tổn thất tài sản, mà chính vì cái tổn thất tài sản của ta đó ha, mà khiến cho họ bị mang tiếng xấu, hay là họ bị những cái hại về luật pháp, hay là bị những người khác họ cũng như là họ phê bình, họ chỉ trích. À, những cái đó họ là người âm của ta, bây giờ họ đòi nữa mà khiến cho họ đủ những cái lỗi xấu như vậy thì chính ta đã làm cái hại cho họ. À, rồi nếu ta mà không có nhẫn nhục để chịu được đó, mà phản ứng lại để cho tất cả mọi người đều biết đó, thì chúng ta làm hại người ân cho ta, tạo nghiệp của ta mà làm hại người khác. À, thì mình hiểu vậy để luôn luôn mà thấy là bây giờ có họ làm cái gì của mình có thể nhẫn được hết. Mình nhẫn được hết thì cái nhẫn rồi mình không phản ứng thì không, thì hoàn toàn là món nợ nó trả mà cách im xuôi, mà không có ở ngoài cũng không có, chúng không có người thứ ba nào họ có thể họ xen vào được. À, thì cái muốn học nhẫn nhục đó thì chư tổ dạy, chư tổ dạy một số cái kỹ thuật nhỏ nhỏ, mà kỹ thuật này thường thường quý vị nên kiếm cái quyển Bồ Tát Đạo gì đọc. À, đồng thời cái người mà làm hại người ta đó, mà thường thường của người ta đó thì thường thường là cái tham họ rất là nhiều. Như hàng như ta thiếu nợ họ có 10 thôi à, mà kiếp này á, cái lòng tham của họ mà làm tham họ rất là nhiều, mà kiếp này nếu mà cộng lời cộng lãi được 100 đi, thấy không, là đòi 300, mà thường thường không ai 100 mà ngưng đâu, thấy không, tại vì cái lòng tham mà ta vô độ, thành ra thường thường á, khi mà họ đòi mình á, thường là như lấy 100 mà nhiều khi lấy hơn, thành ra chỉ tỏ nói rằng là cái đây là họ trước là ân nhân của ta, thấy không, bây giờ đó họ là họ đòi nợ ta, mà đôi lúc á mà họ lại lãnh cái hiệu quả nặng. Vì cái vấn đề mà thường thường tại vì con người ta là luôn luôn bị thôi thúc bởi tham lam vọng tưởng, thấy không, thành ra thường thường là ngu si á, vô minh vọng tưởng, mà thành ra thường thường á làm là không có bao giờ control được hết trơn á, thành ra thứ nhất là gieo nhân gặp quả, rồi thứ là gặp quả là tạo nhân, thế rồi họ gieo cái quả họ chưa tiếp trước họ cho mượn tiền mình, bây giờ được cái quả là họ lấy tiền mình, và đồng thời hay lấy tiền mình họ lấy hơn, họ lại tạo nhân tiếp sau họ lại tạo quả, thì mình vô tình họ là người ân của mình và kiếp này của mình, thành ra mình hại của họ. Nếu kiếp trước mình thiếu nợ họ 100.000 mà mình trả hết 100.000 thì xong rồi, thấy không, kiếp trước thì cái ký thức rõ ràng, giấy tờ rõ ràng, kiếp này thì hai người đều vô minh đó, không ai biết ai hết trơn á, thấy không, nhân quả tuần hoàn đến, tự nhiên mình gặp họ thì mình làm cái gì mình cũng thua thiệt hết trơn á, ha, mà cái mọi người kia bây giờ vô minh họ cũng không biết là họ chỉ có lấy mình 100.000 là đủ, bây giờ họ cứ lấy được thì họ lấy tối đa thôi, thành ra là họ người ân mà vô tình mình làm hại họ. À, thì để mình hiểu như vậy đó, để mà thấy mà có cái pháp nào mà nó quan trái, cái pháp nào nó đến mình cảm thấy rằng đây là cái nhân quả nó xảy ra thôi, nhưng họ là từ người ân mình ráng mình nhẫn nhục đó, nó khiến cho người kia nó không có tác pháp sân hận, mà họ làm thêm những cái ác nghiệp khiến cho họ phải bị đọa lạc, thấy không, nó huống gì trong các hạnh thì Tịnh Giả nói là hạnh nhẫn nhục là cái hạnh có đại công đức, tức là có công đức vào hàng cao hơn bố thí và cao hơn trì giới. Và nếu trong cuộc đời này quý vị hoàn toàn tập được từ bi xả tâm muội, hay là quý vị tập được nhẫn nhục ha, thì trong kiếp này quý vị vô cái thiền định sơ thiền rất là dễ, tại vì cái tình trạng của sơ thiền là tình trạng hoàn toàn không có cái tâm sân hận. Thành ra chư tổ nói rằng là thôi bây giờ, hoặc là ta đang tỏa quả, hay là họ là cái người vô minh, họ đang tác nhân, thấy không, thực sự ta không mắc nợ gì họ, bây giờ họ tác nhân, họ làm hại ta đây nè, thấy không, đó. Nếu mà bây giờ ta phản kháng lợi đó thì trên nguyên tắc á là ta làm ta tự mất cái công đức đi, bởi vì biết rằng là hạnh nhẫn nhục là hạnh có đại công đức hơn cả bố thí, hơn cả trì giới. Nếu mà ta giữ được ta đại công đức thì bây giờ ta cũng nên giữ, bởi vì cái đó là cái phước đức vô cùng, nó lợi lạc vô cùng, mà nó lợi lạc không những là ngoài đời mà nó lợi lạc luôn trong cái con đường đạo, cho nên nó là cái nguyên nhân, là chất liệu của Bồ Đề Tâm, nó là cái nguyên nhân để mà mình có thể được an lạc hạnh phúc. À, là cái nguyên nhân mà trừ được tất cả những ngũ cái, bắt từ sơ thiền đến tứ thiền, đồng thời là lên các định, và có thể vừa đã được giải thoát. À, mà đồng thời đúng ra là mình phải thương xót những cái người mà làm cho mình sân. Bởi vì sao? Bởi vì những người này á, trong khi mà mình nhẫn nhục á, tại vì có những người tập cho mình sân để mình nhẫn thì mình mới được là công đức. Mà chính những người thân á, thì họ hoàn toàn họ bị tổn hại, họ tổn hại là họ chọc cho mình sân hận, họ làm cho mình đó, những người đó họ gieo những ác nghiệp mà nhiều khi ác nghiệp này khiến họ đọa lạc. Thành ra Quan Điển nói đó, thành ra trong cái kinh điển của chư Phật đều nói là cái hạn như qua cái kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật có nói là Đề Bà Đạt Đa, tức là nhiều đời nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa có cái phát nguyện là luôn luôn làm cho cái Bồ Tát bị nghịch không à. Thành ra lúc qua cái đời lúc thành đạo thì ngày là có người mà người ta giành ngôi Đức Phật rồi chua voi ra để mà giết Phật, rồi xô đá xuống để mà đè Phật chết đủ chuyện hết trơn á. Thì trong cái kinh đại
Đại Bác Niết Bàn, Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa, nó là thiện tri thức của ta. Bởi vì nếu không có Đề Bà Đạt Đa, thành viên nhập của ngài không thành. Mà sở dĩ Đức Phật á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Di Lặc là hai người tu, mà Đức Phật Di Lặc là tu trước Phật Thích Ca hình như là 10 kiếp. Thấy không? Đó là chính Phật Di Lặc là dẫn độ Phật Thích Ca để tu. À, nhưng mà cái gì Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca tu những hạnh nhẫn nhục rất là nhiều, tu những hạnh khó là tập khó làm, còn Đức Phật Di Lặc thì tu theo những hạnh gọi cách ăn vui, ăn bố thí, trì giới. Do đó là Đức Phật Thích Ca thành Phật. Công đức đó do đã có đại công đức như vậy mà Đức Phật Thích Ca mới thành Phật là trước Phật Di Lặc hơn gần như là 10 kiếp trước Phật Di Lặc. Thành ra mình hiểu gì nhất là mình là con người Phật tử á, ha, thì mình biết là đây đại phúc điền. Mà thực sự ra quý vị muốn bố thí á, thì rất là dễ, tại vì trong thế gian này đâu có gì cầm ra cho thì rất là nhiều người nhận lắm. Thấy không? Tức là hạnh bố thí là hạnh dễ tài dễ làm, tại vì cái đối tượng á rất là dễ có. Còn cái gì mà nhẫn nhục là khó lắm, bởi vì trong cuộc đời này á, ha, mà cái người mà tập cho bi giận á ít lắm. Thành ra phải nói rằng là khi các Bồ Tát á mà tu nhiều rồi đó, thì khi mà họ muốn viên mãn cái nhẫn nhục ra, bạch thần từ chư thiên xuống để mà thể hiện không à, cái lúc đó không biết họ nhiều rồi, không ai làm họ giận hết trơn á, sao là chư thiên xuống là tập cho họ cái tâm thần để mà viên mãn được ba la mật. Thành ra phải nói rằng cái người nào mà chập cho cái gì mà nổi sân lên, đây là cái người thiện tri thức, rồi nhờ có cái sân đó mà quý vị mới viên mãn được cái nhẫn nhục ba la mật. Mà nếu mà cái đổ dùng cái pháp quán này để làm chi, để khi gì mới quán thành cái người mà làm cho mình thù hận mà thành ra người ân á, thì không bao giờ có gì giận người đó để phải trả tự nhiên. Có nói là cái tâm của mình nó bản chất nó là vô tướng ha, nên chẳng có ai có thể làm tổn hại được nó trơn á. Do đó dầu có nói cho mình mất danh dự hay là làm cái gì đi nữa ha, hay có đánh đập mình là cái tâm này không có đau đâu, cái tâm này không bao giờ đau gì, cái đánh đập hết trơn á, cái tâm này không có khổ gì, vấn đề mất mát tài sản hết trơn á, nó là vô tướng mà làm gì nó khổ. Nhưng mà sở dĩ nó khổ á ha, là tại vì cái tâm nó chấp cái thân, cho cái thân nó là có, nên tự nhiên thấy cái thân tôi có, cái thân tôi có cái nhà để cái thân này ở, nên bây giờ tôi có tiền bạc để cái thân này sử dụng, thấy không, bây giờ mất á, ai mà làm cho tôi mất, vậy là cái lỗi này đó ha, nó là cái lỗi này là do vô minh, cái tâm chấp cái thân là có mà sanh ra khổ thôi. Chứ thực sự ra nếu mà cái tâm nó là vô tướng, bản chất nó là vô tướng, quý vị phải học hiểu nó là bản chất nó là vô tướng, do đó không có cái gì tổn hại nó được, mà không có gì tổn hại được của nó đó. Thì quý vị đâu cần gì phải giận. Thực sự quý vị này, tại vì quý vị cứ mượn cái thân giả tạm này trong một cuộc sống thôi, thì cái tâm quý vị mới là chánh, mà không có ai đụng chạm cái tâm có gì được hết trơn ha, lấy mất danh dự quý vị thì cái tâm cũng không có bị dính gì hết trơn. Thành ra cái tâm mình nó không có bị vướng mắc bởi tất cả các pháp tài sắc danh thực thùy, thì bây giờ đụng chạm với tài sắc danh thực thùy thì mình nổi giận để làm cái gì, bởi vì đâu có mắc mát gì đâu. Cái lỗi là vì vô minh, mình chấp có cái thân thôi nên mình mới cảm thấy sân hận. Bây giờ nếu mình dùng cái pháp thuật mình xét lại thì họ là không có làm mất mát mình cái gì hết á, thấy không, cái mà họ làm mất mát gì đó là cái vô minh giả tạm do cái thân chấp nghiệp, chấp hoàn cảnh mở sanh ra. Thật sự ra mình không có bị cái gì hết trơn ha. Để cái tổ dạy mình quán như vậy thì nói là đã quán như vậy tự nhiên cái niềm sân hận nó sẽ mất, mình cảm thấy mình đâu có bị gì đâu mà mình sân hận ha, thì đó là một cái cách ha, cũng là một cái cách. Huống gì thì tổ nói rằng là nếu trong cuộc đời này quý vị có tiền buôn bạc dạng, quý vị sống được 100 năm ha, rồi khi quý vị chết đi nó cũng mất hết ha, và cái người ha, có 5-3 đồng hay là 10 đồng ha, họ sống được 3-7 năm họ chết đi họ mất hết, thì hai cái mất mát này đều giống nhau hết trơn á, hai cái chết này nó đều là không có mang được cái gì hết trơn á. Thì trong cuộc đời này mình có mất đi nữa thì sân hận để ích lợi cái gì, trong khi sân hận nó tạo thành ác nghiệp, cũng như đã kể ra cái mất an lạc, mất hạnh phúc mọi người xa lánh, có thể là tàn hại kẻ khác, hay còn là kẻ khác tàn hại mình, nó không lợi lộc gì hết trơn á, thấy không. Đó, khi mà mình hiểu được rằng là chết đi thì người nào cũng giống như người nào, cũng đi về tay không, thấy không, và cái mà mang theo mình là những cái công đức lành, những cái thiện nghiệp, thì sân hận để làm cái gì ha, mà tại vì sân hận nó là cái nhân của ác đạo, cái nhân của cái kia. Thành ra chư tổ dạy mình như vậy để mình biết, để mà mình tự nhiên mà mình sân thì mình mất mát hay là thất tán hay là thất mãn hay là muốn cái gì không được á, mình có thể mình nhẫn được ha, rồi mình có thể mình chịu được. Nhưng chư tổ còn lý luận, cái đạo lý luận như thế này: tôi thì tôi không giận gì cho tôi đâu, nhưng mà tôi giận họ là tại vì họ làm cái điều này là làm tổn hại tam bảo, họ tổn hại chùa chiền nên tôi phải nổi giận. Có nhiều người họ nói cái này, họ nói cái này là họ nói là đây là cái đạo nộ, phải không, đạo nộ, tôi giận đây là giận về đạo à, chứ không phải là giận thường, tại vì họ đụng chạm đến đạo, làm cho đạo bị tổn hại. Thì chư tổ nói rằng là tất là vô lý, nói rằng là dù có tổn hại cái gì thì cũng không thể tổn hại vào tam bảo được hết trơn á, vì tam bảo bản chất nó là vô tướng, tam bảo là giác ngộ rồi, không có cái gì làm tổn hại được, tại vì cái tâm mình chắc, thấy không, mình chắc cái gì đó là tam bảo, thành ra thấy mới tam bảo tổn hại, bản chất tôn hảo là chân lý, tam bảo không bị tổn hại bởi cái đó, bởi mình định nên mình giận. Đây là tôi nói đây là một số lý luận của ngài Thực Thiên, bởi vì ngài Thực Thiên trận đầu trận đuôi hết, tại vì ngài Thiên là đưa rất là cái nhiều để cho mình nổi sân lên, rồi ngài giải thích để ngài giải khai cái tâm cho mình bám níu vào đó, khi cái tâm mình đã hiểu để mình giải khai được rồi đó, thì có nhiều khi mình đụng từng hoàn cảnh này nên mình nhớ để là tâm mình không nổi sân. Hoặc là chỉ tổ nói rằng là tôi giận vì họ làm tổn hại cho những bậc đạo sư của tôi, tổn động cho thân bằng quyến thuộc của tôi, dân. Thì chỉ tổ dạy rằng là thực sự tất cả các pháp đều duyên sanh hết trơn á, thì cái người đó đúng nhân đúng duyên đúng thời tiết thích hợp thì tự nhiên người đó sẽ bị chửi, người đó sẽ bị tán, sẽ mất mát, hay là người đó có mong cầu gì không được. Cái điều đó là nhân duyên. Nếu mà giận thì giận chân lý chứ không phải giận người khác, thấy không? Do đó cái sự giận của mình á là không hiểu địa giáo pháp, không hiểu chân lý, nên mình không cần phải giận. Ở cái thì cũng là trời nói vậy, huống gì cái người mà vì vô minh vọng tưởng, vì luyến ái ái dục không bỏ được mà họ nổi giận sân si lên, mà mình mà sân si đối với họ thì mình cũng là bị vô minh ái dục vọng tưởng, thì mình đối kháng lại, thì hai người, cái người kia đã ngu rồi bây giờ mình lại ngu theo, thì huống gì mình chấp thịt người khác thôi. Tốt nhất là mình không nên làm, bởi vì mình làm gì là chúng mình cũng giống như họ thì đây là một cái cách chư tổ nói để mình quan sát. Ví dụ như người đó thân mình thân lại thì mình cũng giống như người ta thôi, chứ mình đâu có khác gì đâu, ha, mình cũng sân si của mình vọng tưởng vô minh. Đáng lẽ nếu mình thắc qua đề tâm thì mình phải thương xót người đó đang bị vô minh ái dục, bị điên đảo vọng tưởng, cũng giống như người cha người mẹ của mình, thấy không, mà tái sanh trở lại kiếp này không biết, mà hay là người ân của mình tái sanh lại trong kiếp này mà mình không biết mà bị vô minh vọng tưởng điên đảo. Hồi xưa là mọi người là những người thương mến mình, hay bây giờ họ điên đảo bởi cái sân, bởi cái vô minh vọng tưởng mà trở là họ hại mình. Mà cái người đó là ba mẹ mà từng thương mến mình trong nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ họ giận hờn mình, thì nếu là ba mẹ mình cái người đời nhiều kiếp thì có biết được hay không, thế nào, thấy không? Nếu mà mình cảm thấy tất cả chúng sanh là có những lợi lạc, có ân nghĩa đối với mình, họ tới họ để đòi nợ của mình bao nhiêu cái kia, thì mình không bao giờ mình giận họ, cũng như là có nợ thì bây giờ mình mong là mình lấy để mình trả lợi, cho nên mình đền đáp cái ân nghĩa đó của chẳng hạn như thành ra cái trong cái bộ đề tâm á, nó dạy cái gì, khách quán là tất cả chúng sanh đều là người mẹ của mình, hay là người cha của mình, hay là tất cả chúng sanh đều là bậc sư trưởng của mình, hay có những cái anh người thì tạo thành huệ mạng, người tạo thành cái thân mạng của mình, những chúng sanh đó bỏ bao nhiêu công lao, bỏ cái bao nhiêu khó nhọc, bỏ dìm đủ bỏ các phương tiện để đào tạo mình thành con người hữu dụng. Bây giờ những người đó hiện giờ cái này như họ đang còn sống, giờ họ có khùng lên, họ điên lên, họ dùng dao dùng gậy đánh đập đánh chém mình, thì bây giờ hiện trong kiếp sống này nếu mà mình nhớ cái ân họ, mình không bao giờ mình giận hờn họ, mình còn tìm cách để mình an ủi họ, hoặc là mình đem họ vào cái bệnh viện, hay là tìm những cái phương tiện để làm sao để mà họ trừ được cái bệnh đó. Thì cũng như vậy, chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, kiếp nào cũng có đôi lúc họ làm thầy mình, có nhiều lúc họ là thầy sư thích của mình, có đôi lúc họ là ba mình, có đôi lúc họ là mẹ của mình, có đôi lúc họ là chị của mình, có đôi lúc họ là em của mình, có đôi lúc họ là thân bằng quyến thuộc của mình, thấy không? Họ đã từng thương mến bảo bọc bảo vệ mình, cái ơn nghĩa đó ha, mình không bao giờ mình quên, mình đã từng mang hàm cái ơn cái đó mà mình có thể mình mới sanh được làm con người, mình mới có cơ hội để mình thăng tiến đạt được giáo pháp, rồi có nhờ những nhân chủng họ gieo tạo những kiếp trước. Thì bây giờ họ sanh trở lại thì họ điên đảo bởi vô minh ái dục, trong mỗi kiếp họ sanh ra, nếu họ không có tu tập liên tục thì họ điên đảo bởi vô minh ái dục, cũng như là cái người cha người mẹ của mình trong kiếp này, hay là người thân quyến họ hàng thân thuộc mình trong kiếp này, hay là sư trưởng mình trong kiếp này mà có điên lên thì mình cũng không nỡ giận họ, mình còn tìm cách chữa trị cho họ. Thì những chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp sanh ra, bây giờ họ đâu còn nhớ đến mình, họ điên đảo lên, thì nếu mình suy ngẫm họ cũng giống như là người bậc thầy mẹ cha tổ của mình ha, mà điên trong kiếp này đó, thì mình càng thương mến, mình tìm cách chữa trị cho họ, chứ không thế nào mà mình nhân cái cơ hội mình thất tán mất mát, mình trở lại sân hận hay đấu tranh hay tạo nghiệp làm hại họ. Khi mình nghĩ như vậy thì tự nhiên mình nhẫn được, là tại vì mình thương họ. Thì đây là hình thức của Bồ Đề Tâm. Huống gì chư tổ nói, chư tổ có nói ra thế này: thí dụ như có người bị trói tay chờ chết, chấp nhận chặt tay để thoát. Bây giờ có người đó bị tội, thấy không, giờ họ bị cột vô trong cái cây kia rồi, giờ họ bị chôn sống, họ bị ngâm nước để cho nước cầm chết. Bây giờ có người khác mà chặt tay cho họ, chặt tay để họ thoát được, họ còn mừng vì giữ được thân mạng. Thì cứ nói rằng là huống gì trong kiếp này nhờ hạnh nhẫn nhục tức là cái mình chịu được cái sự đau khổ mà mình nhờ đó mà mình viên mãn cái công đức ba la mật, hay là nhờ đó mà mình khỏi đọa vào các ác đạo, cái mình sân hận mà đó tháng lợi thì mình đọa vào địa ngục Atula, thì cũng như là cái người mà chịu một cái nỗi khổ nhỏ là chặt cái một bàn tay để mà thoát khỏi cái đầu cổ tay mà bị chết chìm, cũng như mình chịu một những cái nhẫn nhục đối với những cái khổ của hữu tình hoặc là vô tình để mình đạt được đạo quả, thì hai cái cũng giống nhau, thì cái việc này mình nên làm. Còn nếu chẳng hạn như bây giờ mình không chịu được cái đó, mình cứ chắc rơm cắt cái đó hoài, thì mình cũng là mình tạo thành ác nghiệp để mình đọa lạc thôi. Thì chư tổ cũng nói ngoại đạo, mà chư tổ còn nói là ngoại đạo nó còn chịu được cái nhẫn nhục, những cái nhẫn nhục khác nữa. Chẳng hạn như ngoại đạo nó tập khổ hạnh, nó đứng một chân phơi nắng cả ngày, nó chập tâm nhẫn nhục như vậy, khổ đau như vậy, mà huống gì con người mình là tập chánh đạo, mà huống gì một cái nhẫn để mà lợi lạc chúng sanh. Cái nhẫn gì người đó là những người thân của mình, cái nhẫn gì người đó là những ba má họ hàng bà con của mình, cái nhẫn gì đó là gây cho mình vô lượng công đức mà mình tập không được á, thì mình đâu có xứng đáng có nghĩa là một người Phật tử. Đó là những cái cách mà chư tổ dạy mình, thì chư tổ dạy rất là nhiều. Nếu mà nói ra đó thì quý vị có cơ hội gì nên coi cái những dục này, tại vì cái bồ đề tâm nó nặng về cái pháp, cái hạnh bồ tát ha, như là những nhục là nguyên nhân để mà tàn phá, là mất cái bồ đề tâm, nó thành ra những cách mà nói về bồ tát hạnh, nó là cái việc nói là nhiều phương pháp.